Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời đại công nghệ 4.0 cùng với sự phát triển như vũ bão của Internet, sự tăng trưởng bứt phá của sàn thương mại điện tử đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội giúp các chị em phụ nữ dần học hỏi, thích nghi với thời đại số, vươn lên phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định, vừa làm giàu cho bản thân, vừa hỗ trợ nhiều phụ nữ nghèo cùng vươn lên trong phát triển kinh tế. Ghi nhận của Bình Nhi.
Ngày nay, thị trường thương mại điện tử đang ngày càng rộng mở với nhiều mô hình chủ thể tham gia. Và để bắt nhịp với đường đua thương mại điện tử, nhiều phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động học hỏi linh hoạt trong xây dựng kênh bán hàng, mạnh dạn livestream giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee và các mạng xã hội như YouTube, Facebook. Trong đó, sản phẩm bấm mực tam quan của tài khoản TikTok thuộc Coba Store của chị Nguyễn Thị Thuật, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc Coba, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn trở nên vô cùng hot với gần 80.000 lượt mua trên sàn thương mại điện tử TikTok. Từ năm 2022, chị Nguyễn Thị Thuật bắt đầu dùng TikTok để đăng tải video chia sẻ cuộc sống thường ngày của bản thân, văn hóa của vùng đất Tam Quan Nam. Sau một thời gian lập kênh, chị nhận được sự yêu thương, tình cảm của người dùng TikTok bởi vẻ ngoài chân chất hiền lành. Cũng từ đây, chị Thuật nhận thấy tiềm năng từ sàn thương mại điện tử và quyết tâm xây dựng nội dung để quảng bá kinh doanh các sản phẩm đặc sản của quê hương Tam Quan như nước mắm nhĩ, mắm mực, mắm cái cá cơm, củ kiệu, ngâm nước mắm nhĩ, mắm ruột thịt cá ngừ. Đến thời điểm hiện tại, sau 2 năm xây dựng kênh, tài khoản TikTok thuộc Coba Store đã có 401.600 người theo dõi, 6 triệu lượt thích. Cùng với đó, tài khoản thuộc Coba Bình Định có gần 3.000 người theo dõi và hơn 3.000 lượt thích. Ngoài ra, tài khoản Facebook thuộc Coba có 248.000 người theo dõi. Mỗi sản phẩm đang bán trên nền tảng TikTok có từ vài trăm lượt mua đến vài nghìn lượt mua, thậm chí là vài chục nghìn lượt mua. Để tiếp cận khách hàng, chị Thuật đã xây dựng ý tưởng thực hiện các video quảng bá sản phẩm theo hướng gần gũi. Thông qua các video, khách hàng cũng có thêm gợi ý cách chế biến món ăn phù hợp với từng mặt hàng mà chị kinh doanh. Chia sẻ thêm về cách sáng tạo nội dung cho các video trong kênh của mình, chị Nguyễn Thị Thuật, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc Coba, cho biết.
Mình làm video clip là mục đích là để show ra, để cho người ta thấy được những cái gì mà mình đang thấy mà họ không thấy, là họ tò mò. Cho nên là những cái mà đơn giản nhất, ví dụ như mình nhìn thấy được cái cây dương, mình nhìn thấy được bờ biển, nhưng mà những người ở trên thành phố người ta không thấy được, người ta tò mò, người ta thích. Đó là cái tiêu chí làm video của em. Cho nên là cực kỳ đơn giản, mình cứ làm những cái thứ xung quanh mình. Đó là để cho khán giả người ta ở xa, người ta có thể nhìn thấy được một góc của cái góc nhìn của mình thôi.
Với yêu cầu của sàn thương mại điện tử, để bán được hàng, các chị em phải tiếp cận với hình thức livestream. Song với những chị em mới tập tành kinh doanh thì hình thức này cũng như con dao hai lưỡi, những bình luận đa chiều trên mạng xã hội tác động không nhỏ đến tâm lý của người kinh doanh. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử liên tục cập nhật các tính năng mới yêu cầu người bán hàng không ngừng học hỏi để bắt kịp với những thay đổi này. Nói về những khó khăn gặp phải khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, chị Nguyễn Thị Thuật, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc Coba, chia sẻ.
Và thời gian đầu mở gian hàng rất là khó, tại vì bên nền tảng TikTok người ta yêu cầu rất là nhiều về giấy tờ này kia nọ, do là bên ngành thực phẩm. Nên là mình cũng làm được những điều đó, mình cung cấp được là xem vào miếng giấy đầu mới bán lần lần. Nói chung là quan trọng nhất là siêng năng, kiên trì. Thực sự lên cái nền tảng mạng xã hội này rất là gắt gao, rất là đeo khổ luôn. Tại vì con người mình là sống chủ yếu thiên về cảm xúc á. Và khi mình đọc những comment toxic tiêu cực á, có tích cực có tiêu cực có, mà mình phải biết cách đón nhận. Chứ thời gian đầu em không biết là em suy sụp lắm. Em đọc comment mà em khép cả ngày cả đêm không ăn không ngủ đảo luôn. Em sợ lắm nhưng mà em vẫn kiên định với cái quyết định của mình, là mình phải biết cách đón nhận cái comment. Có nghĩa là ai mà người ta góp ý tích cực á thì mình hạnh phúc, mình vui rồi mình có thêm cái động lực. Nhưng mà người ta góp ý tiêu cực mình cũng đẹp. Nhưng mà nếu cái nào mà nó liên quan về chất lượng sản phẩm á, là mình phải quay lại, mình coi lại thử coi cái chất lượng sản phẩm của mình có vấn đề gì để mình đáp ứng một ngày tốt hơn.
Có thể thấy từ những lợi thế mà sàn thương mại điện tử mang lại, nhiều chị em phụ nữ ở miền núi cũng đang dần tiếp cận và làm chủ công nghệ. Không chỉ giúp làm giàu cho bản thân, cho gia đình, nhiều phụ nữ còn tạo nên tên tuổi, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Là doanh nghiệp thường xuyên liên kết với kênh thuộc Coba Store trong các phim live stream, các sản phẩm thực phẩm của Hợp tác xã Dịch vụ và Dược liệu An Lão của chị Võ Minh Mơ cũng đã từng bước tiếp cận rộng hơn với thị trường. Không chỉ khẳng định sức mạnh tiềm năng của sản phẩm do chị em phụ nữ làm chủ mà thông qua sự hợp tác liên kết còn cho thấy tinh thần học hỏi, hỗ trợ cùng nhau đi lên của những chị em đang kinh doanh trong thời đại mới. Chia sẻ về việc phát triển sản phẩm trên nền tảng số, chị Võ Minh Mơ, đồng sáng lập Hợp tác xã Dịch vụ và Dược liệu An Lão cho biết.
Thì cái giai đoạn khi mà em phát triển đa phần tiêu thụ là trên các nền tảng mạng xã hội là mình đã chuyển đổi số rồi đó, chứ không có một phần là bán thủ công tại các cửa hàng, nhưng mà cái lượng tiêu thụ chủ yếu là do các kênh như là Shopee này, TikTok, Facebook, và cái đơn hàng ra chủ yếu là live stream, nhưng có những cái ngày live stream đúng không, thì có thể là nó đổ về 20-30 đơn hoặc thậm chí là 50 đơn, thì cái nguồn tiêu thụ đa số là mình đã chuyển đổi số rồi, mình đã trên những cái nền tảng đó rồi, nên là em cảm thấy là cái việc mà mình bán trên những cái sàn thương mại điện tử hoặc là mình ứng dụng những cái đó nó rất là tốt, cái việc mà đã kiếm đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm của bà con.
Nhờ mạng xã hội, nhiều phụ nữ đã tìm được hướng đi cho mình, nhưng cũng có nhiều chị em vẫn còn loay hoay chưa thoát khỏi khó khăn. Trong đó, những chị em lớn tuổi khả năng tiếp cận công nghệ kém, không biết cách giao tiếp online cũng là một hạn chế. Chính vì vậy, rất cần có sự đồng hành từ những hội đoàn trong việc tổ chức triển khai rộng rãi các chương trình hỗ trợ chị em phụ nữ trên các kênh kinh doanh trên mạng xã hội. Trong đó, không chỉ hướng dẫn các chị bước đầu để thay đổi tư duy, mà còn phải hỗ trợ kỹ năng giúp chị em hiểu, nắm cách thức vận hành kinh doanh trên mạng để đi được đường dài. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, mô hình trao thẻ bảo hiểm y tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn đã đồng hành cùng phụ nữ khó khăn của xã, giúp nhiều chị em có được cơ hội khám chữa bệnh lúc ốm đau. Đây không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho chị em phụ nữ, mà còn khẳng định vai trò cũng như tinh thần trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ trong việc thúc đẩy tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, theo chị Phạm Tú Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, nhiều phụ nữ của xã sinh sống bằng nghề lao động phổ thông, không có điều kiện chăm lo sức khỏe. Có chị em còn xem nhẹ việc kiểm tra sức khỏe cho bản thân, đến khi phát hiện thì bệnh đã nặng, không có điều kiện để chữa, buộc phải sống chung với bệnh tật, chất lượng cuộc sống ngày càng đi xuống. Nhằm giúp chị em hội viên khó khăn có cơ hội khám chữa bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tập trung duy trì các mô hình tiết kiệm như nuôi heo đất nghĩa tình, ngôi nhà xanh, xây dựng các mô hình tiết kiệm mới để tạo nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, như mô hình đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em nghèo bằng việc đặt thùng tiết kiệm tại chợ Nhân Hải. Với sự chung tay của nhiều chị em, từ cuối năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 18 triệu đồng cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, nhiều chị em phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh được tốt hơn. Ngoài ra, để thu hút tập hợp chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tổ chức nhiều câu lạc bộ mô hình thiện nguyện, thể dục thể thao, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia như câu lạc bộ aerobic dân vũ. Ngoài hỗ trợ các trường hợp khó khăn có cơ hội được khám chữa bệnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Hải còn tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về các chính sách bảo hiểm y tế, giúp nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế trên toàn xã. Theo thống kê, hiện tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế của xã Nhân Hải đạt 92%. Thời gian tới, hội sẽ tăng cường cùng các cấp ngành và hội đoàn thể, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế nhằm nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 100%. Đồng thời tiếp tục quyên góp tiết kiệm để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các trường hợp khó khăn. Đây không chỉ là chỗ dựa tin cậy cho chị em phụ nữ, mà còn khẳng định vai trò cũng như tinh thần trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ trong việc thúc đẩy tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.